Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas. Thì hôm nay mình có cái đề tài cũng có nói qua một vài lần lúc trước rồi. Có lần cách đây 1-2 năm thì cũng có mấy người vừa người Tàu, người Phi trong làm việc về cái ngành nghề của là giống như chuyên viên kiểm chuyên viên giữ quyền ung thư. Tại nó tên là Cancer Registry. Bây giờ nó có tên mới cho cái nghề nghiệp này là Oncology Data Specialist, tức là chuyên gia về những cái dữ kiện, cũng dịch là dữ kiện ung thư. Thì mình tạm dịch như vậy thôi, tại tiếng Việt mình cũng không biết dịch sao, mà ngay cả Việt Nam chắc cũng ngày xưa hoặc bây giờ cũng không có cái ngành nghề này. Thì hôm nay có cô Tiên Nguyễn là một người mới vào ngành nghề này, mà cùng gặp nhau ở trong cái hội nghị ở tại Orlando. Mỗi năm họ rotate từng nơi khác nhau. Thì năm nay là tổ chức, mấy năm trước mà khi mà lên chương trình có Nhã Quyên đó, thì là tổ chức ngay tại San Diego. Còn lần này thì họ tổ chức ngay tại Orlando luôn. Thì mình giống như home field advantage thì không có cần phải đi máy bay. Thì Tiên này là đi máy bay từ Houston, từ Texas bay qua đây. Đó. Còn lại có một số người đồng nghiệp mà lần trước có phỏng vấn thì là bay từ California qua Orlando. Thì trên cái bối cảnh tháng 5 Bùi Liêm là muốn về hưu rồi. Đó, thành là làm cái nghề này là tính tới giờ này là cũng 12 năm. Đó, sang năm là thành 13 năm. Đó, thì tới cái lúc cũng phải muốn nghỉ. Còn lại thì gặp lại một người mới mà ở bên Texas thì chia sẻ những kinh nghiệm về vào ngành nghề này thì cũng sẽ có nhiều cái lợi lộc cho cái người nào muốn tìm hiểu mà ở Texas để biết cái ngành này lắm, bởi vì cô này học ngay tại trường dạy về cái ngành này tại Texas và cũng làm việc ở tại Texas luôn. Đó, thì xin Tiên gửi lời chào tới Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Xin chào chị Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng và khán thính giả nghe Đài Sài Gòn Dallas. Em tên là Tiên.
Vâng, rất là vui Nhã Quyên và Nguyên Hoàng được dịp được nói chuyện với chị. Thì xin chị giới thiệu qua về cái bản thân chút xíu, là cái lý do gì mà chị đã yêu thích cái nghề này, thưa chị.
Dạ, thật ra đến với cái ngành này á, là background của mọi người là khác nhau hết. Và khi mà enter cái ngành này á, thì hầu hết là những người ở trung niên lớn tuổi, chứ ít có người trẻ lắm, tự vì cái ngành này ít có ai biết. Thì cái Tiên nghe cái ngành này cách đây là 7-8 năm rồi, từ năm 2015, từ một người bạn thân. Thì bạn đó là cháu của chú Liêm. Bạn đó nói về cái ngành này cho Tiên nghe, nhưng mà lúc đó là Tiên làm front office supervisor cho cái tập đoàn Hilton ở bên Hawaii, Tiên cũng không có để ý nữa. Nhưng mà khi vào Texas á, thì Tiên muốn làm một cái ngành gì đó nó có lợi ích cho bệnh nhân ung thư, tự vì ở gia đình Tiên rất là nhiều relative bị bệnh ung thư, ba bà ngoại rồi mấy chú mấy cô ai cũng bị bệnh ung thư, cho nên Tiên muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Thì Tiên mới nhớ lại là hồi xưa mình có nghe cái thông tin gì đó về cái ngành này, cho nên là Tiên tìm hiểu, nên là cứ lên Google và tìm hiểu, thì dành 2 tháng để tìm hiểu để mới biết được cái ngành này. Cũng là tình cờ thôi, nhưng mà khi mà đi học thì lại rất là thích, từ vì mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Khi mà mình làm là mình cảm thấy nó ý nghĩa, từ vì là mình đọc cái hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân ung thư từ lúc người ta sinh ra cho tới cái lúc mà người ta phát hiện bệnh ung thư, và những cái quá trình điều trị bệnh ung thư như thế nào, thì mình collect all tất cả những cái information đó để mà mình đưa lên hệ thống. Thì từ cái những cái thông tin đó là người ta biết được là cái ung thư đó thì cái sau khi bị phát hiện ung thư là người ta sống được bao lâu, những cái liệu trình trị ung thư nào nó có hiệu quả. Nói chung là cái data mình collect nó rất là có ý nghĩa, cho nên là cảm thấy rất rất là thích cái ngành này và hy vọng là anh chị mà muốn tìm hiểu về cái ngành này thì cứ liên hệ với Tiên hoặc là chú Liêm, mình sẵn sàng truyền đạt thông tin.
Vậy nếu mà mình đi học thì chị ở tại Texas phải không thưa chị?
Dạ đúng rồi, tại vì cái ngành này
Texas, nhưng mà chị ở Houston hay ở Dallas?
Tiên ở Houston, nhưng mà cái đặc thù của cái ngành này nó là như vậy, cái học á là chỉ có một số trường ở nước Mỹ nó có thôi.
Dạ.
Nhưng mà cái trường ở Dallas á, cái trường ở Houston á là học 100% online. Mình muốn học in person cũng không có nữa, người ta không có cái class mà in person đâu. Tất cả 100% online, cho nên là bạn ở đâu bạn cũng học được hết. Và cái năm nay á là tự vì Tiên mới gặp lại cái professor của Tiên á, là cô nói là bây giờ là cô nhận luôn học viên ở những cái tiểu bang khác nữa. Còn trước đây là chỉ những người ở Texas thôi, nhưng bây giờ là nhận luôn ở tiểu bang khác nữa. Thì học phí sẽ cao hơn, nhưng mà ai cũng học được, tự vì nó là 100% online.
Tức là tên trường là University of Texas, hả thưa chị, ở Houston hay là sao?
Dạ không. Nó là trường là San Jacinto College, nhưng mà họ có 3 chi nhánh. Thì cái chi nhánh mà dạy cái ngành này là ở North, San Jacinto North.
Zion at Central North of Texas.
Đúng rồi. Dạ đúng rồi. San Jacinto North Campus.
Dạ vâng. Nếu mà mình học thì thường bao lâu thì xong cho cái ngành này?
Cái này thì sẽ là tùy. Ví dụ như Tiên đó là Tiên, từ đó đến giờ là Tiên chưa có học ở Mỹ. Tại vì Tiên chỉ mới qua Mỹ có 11 năm thôi.
Dạ.
Thì Tiên không có bao giờ đi học ở Mỹ, thì bắt buộc Tiên phải học 2 năm. 2 năm là có cái bằng, tự nhiên cái bằng là Associate Degree, chuyên về là Cancer Data Management. Chỉ cần học 2 năm thôi. Còn bạn học của Tiên thì người đã có cái bằng Associate rồi, thì cô đó thì chỉ lấy cái bằng chứng chỉ thôi, để là học những cái môn nào mà nó cô đó chưa có học. Tự vì khi mà học cái bằng associate là bạn đã học những một số môn rồi, ví dụ như English hay là toán này kia đã học rồi, thì chỉ học những môn chuyên ngành thôi, thì cô đã học có một năm thôi. Thì phải tùy vào cái background của từng người. Dạ không phải là ai cũng phải học 2 năm hết.
Tức là nếu mà có bằng 4 năm rồi thì học...
Học chỉ như học những môn chuyên ngành thôi, tại vì mình học cái gì là mình áp dụng vào làm hết cái đó luôn. Cho nên là bắt buộc phải học những cái môn chuyên ngành. Thì những người đã có bằng rồi thì chỉ học những môn chuyên ngành thôi.
Cái việc có dễ xin không thưa chị? Công việc này
cái
có dễ xin không?
Cái này là Tiên đảm bảo 98% là rất là dễ. Tự vì là rất là cần người. Mà cái ngành này rất là ít người biết, cho nên là họ rất là cần người. Một cái vui như thế này là cái tài khoản LinkedIn của Tiên á, hầu như là nếu không nói mỗi tuần thì 2 tuần một lần, hoặc là cả 1 tháng một lần, là Tiên sẽ nhận 1 đến 2 cái tin nhắn là từ những cái bệnh viện, từ những cái công ty tuyển nhân sự, người ta năn nỉ Tiên về làm cho họ, tại vì rất là thiếu nhân sự. Rồi Tiên cứ gặp hết người này đến người kia, họ cứ hỏi là về làm cho họ. Nói chung là họ rất là cần người.
Ồ, cái này xin bổ túc cho Nhã Quyên thêm một cái chuyện, tại vì anh Liêm thì làm với cái nghề này lâu, thành ra liên lạc với những cái người mà giống như là vô cái ngành này á. Thì cái năm 1983 đó là cái license của này là đầu tiên. Thì trước đó là chắc là họ không cần họ làm sao đó thời chưa. Nó giống như là chỉ có paperwork, copy, scan thôi, chứ nó không có coding hay là không có computer involved. Thì cái đầu tiên mà đi thi là năm 1983. Thì giờ những cái người đó họ bắt đầu cũng retire hết trơn rồi, bắt đầu trong cái process cũng lớn tuổi hơn. Thì đó giống như Tiên nói là những người này vô lớn, mình vô đã thấy những người lớn rồi. Thì bây giờ họ bắt đầu retire, Vũ Liêm là đi vô sau nè. Còn trẻ hơn họ, không biết có trẻ hơn hay không, nhưng mà cũng đã muốn retire rồi. Thành ra cái năm nay nó rất là đặc biệt á, là họ mời những cái người mà mới thi đậu của năm ngoái đi tới dự. Mà để Tiên sẽ nói thêm là cái chuyện đó chưa bao giờ, mấy chục năm là nó có cái chuyện như vậy. Người ta kể ra người ta, mấy cái người kia không tin luôn. Người ta không có tin là tại sao giờ mời mặc rồi cho ở khách sạn khỏi trả tiền gì đó. Nó nói là nghe không có thấy, là tưởng là nói là Tiên này chắc mới vô thành hiểu lộn. Thì như vậy vì sao? Bởi vì nếu mà không có cái lực lượng thay thế, nội cái lực lượng thay thế cho cái những người cũ á, là cũng sẽ có problem những cái tổ chức này, rồi không biết làm sao mà đủ người để phục vụ cho cái những bệnh viện. Thì họ đây thì họ là những cơ quan giáo dục và đào tạo. Đào tạo cũng bất vụ lợi thôi, nhưng mà nó là làm việc với nhiều chính quyền, nhiều bệnh viện. Thì giờ trách nhiệm của họ phải đào tạo ra người và giữ những người đó có những cái chuyên nghề các thứ khác. Mà bây giờ không có người nữa thì đó là một cái vấn nạn cho hết tất cả cái ngành nghề này nữa. Đó, thì những cái bệnh viện nào mà làm việc nhiều về ung thư á, thì họ cần những cái nghề này. Mà theo bữa nay học hỏi thì có ung thư có giảm được mấy chục phần trăm về cái tỷ lệ chủ của những người chết rồi đó. Thì nhưng mà có điều rằng là ung thư á, nó cũng đa dạng đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái chuyện mà nói xóa sổ ung thư á, thì chắc không biết có lúc nào xảy ra hay không nữa. Đó, thành ra cái vấn đề là rất là cần người. Thì đã bổ túc thêm cái chuyện đó thì nhường lại cho Giải Quyên Nguyên Hoàng với lại Tiên.
Tức là nếu mà anh nghĩ thì anh có thể giới thiệu em vô nếu em đi học đúng không?
Chuyện đó là chuyện chắc chắn luôn á. Tự vì là Tiên thật sự là Tiên đang làm cho bệnh viện ở Đà Lạt á. Mình làm online luôn. Cái ngành
làm online được hả luôn. Chị? Rất làm là work from home hả?
Đúng rồi, tự vì là Tiên chưa bao giờ đặt chân tới bệnh viện luôn á. Người ta khi tuyển á, sếp của Tiên cũng tuyển online luôn.
Rồi cho xíu vô một chút xíu. Cái chuyện mà đây là tại vì cái thời buổi từ Covid trở đi á, nó thay đổi cái cách thức làm việc. Chứ ngày xưa khi anh vào làm việc ở này lúc 2013 đó, thì những cái người mà nhìn những người mà họ remote cũng không phải 100% nha, họ cũng phải vô chỗ làm 2-3 ngày rồi 2-3 ngày thì mình coi như giống như ước mơ á, tại vì những người đó là những người lão luyện ở đâu rồi, chứ còn mình cái loại mới này chắc không biết tới chừng nào mới được cái đó. Rồi đi làm với lại UCSF thì tới 2-3 năm sau thì được làm ở nhà một ngày. Còn những người mà làm mà lâu ngày á, thì được làm ở nhà 2 ngày rồi cái đi vô trong chỗ làm 2 ngày. Đó là những người họ làm 10 tiếng. Còn mà nếu mà họ làm 8 thì hai cái người mà có mặt làm cái đó ở đây, ở đại học UCSF á, thì họ đều làm cái kiểu 4 ngày. Mình nói là mệt quá, mình làm 8 tiếng không mệt. Thì làm lâu thì mình cũng sẽ quen việc. Đó, thành ra cái chuyện từ khi mà cái Covid trở đi á, bây giờ cái job nào mới gì cũng được remote hết. Thành ra như vậy mình thấy rõ ràng là cái job này là tiện lợi cho những người muốn ở nhà, không muốn đi làm phải lấy xe cực nhọc rồi này nọ. Cái vừa ở nhà thì mình vừa tự chăm sóc con cái hay là nấu ăn hay là làm cái chuyện kia, đâu có ai kiểm soát mình từng chút một đâu. Mình ví dụ mình làm mình ngưng chút xíu thời gian mình quay tivi, quay ông Trump và nội các ông Trump nói chuyện này nọ, thì tập sau nữa thì mình speed up, mình làm cho lẹ hơn, tập trung thôi, miễn xong mình xong việc thôi, chứ đâu có ai biết được mình làm hay không làm đâu. Đó thì đó là chiếu.
Dạ, nhưng mà lâu nay á,
Nhã Quyên hỏi tiếp đi.
Dạ, lâu nay thì được làm ở nhà, nhưng mà sau khi chương trình này chắc là bị bắt vô làm lại đó, tại vì anh Khai là ở nhà làm coi tivi chứ không làm việc. Thấy
đó là giữa một bệnh nhân khi mà mình làm xong một cái case á, thì theo thông thường là Tiên sẽ take là 2-3 minute break, là 2-3 phút để mình nghỉ con mắt của mình, tự vì đọc bệnh án của một bệnh nhân mình đọc rất là nhiều cho nên là mắt mình nó rất là mỏi, thì mình take 2-3 phút mình nghỉ ngơi, mình đi vòng vòng nhà cửa.
Tức là mình phải đọc bệnh án, cái công việc là mình đọc bệnh án của từng bệnh nhân rồi sau đó ví dụ như bệnh nhân này có hút thuốc hay gì thì mình sẽ coi cái code in gì mình đánh ra phải không thưa chị?
Dạ chính xác, đó là như vậy đó. Công việc nó như vậy là buổi sáng là mình log in vô cái system, xong rồi mình đọc bệnh án của bệnh nhân và mình transfer into the code. Nó cũng giống như là medical coding.
Nhưng mà khi mà học xong những cái lớp thì có phải lấy cái certificate, phải thi cử gì không thưa chị, để có cái license và khó không?
Dạ phải thi, khi mà học xong á thì mình phải thi lấy cái chứng chỉ national, mình phải pass cái national exam và lấy cái chứng chỉ oncology data specialist. Thì cái kỳ thi á, theo Tiên nha, bản thân của Tiên á thì Tiên thấy nó không có khó, nhưng mà thật sự cái exam nó khó. Tại vì exam nó có 2 phần, một phần là closed book, tức là mình không có được nhìn sách, mình không được nhìn tài liệu để mình trả lời, thì gọi là lý thuyết đó. Còn cái phần thực hành á thì mình có mấy cái manual để mình nhìn, để mình biết mà mình turn into the code, thì cái phần đó nó rất là khó. Nếu mà mình học á, học cái này không phải là học nhớ mà học hiểu, mình phải hiểu cái nào nhỏ, mình phải hiểu cái system, mình phải hiểu cái concept của nó, mình phải hiểu cái content của nó, mình mới transfer into code được. Chứ mình không có nhớ được, tại vì cái nào nhỏ nó thay đổi mỗi năm. Mỗi năm là mình có cái version mới, là mình phải thay đổi cái cách mình code nữa. Cho nên là cái ngành này nó rất là thích, từ vì mỗi năm nó mỗi khác, mỗi năm cái nào nhỏ nó khác.
Nhưng mà cho nếu mà em nhớ mà Nhã Quyên chịu học bài có đậu hay không, hay là khó quá, khó đậu, hay là khi mà mình học
Nhã Quyên nên đại diện cho quý khán giả thôi, còn Nhã Quyên là kỹ sư rồi, ngành này ngành ngọ học rồi, thì cái chuyện này đâu có khó đâu.
Không, nhiều khi giỏi toán thôi, nhưng mà không có thể làm được cái này.
Đã từng làm về Fred Hutchinson before nữa, thành ra như vậy.
Em nói lần mà anh cũng nhớ hả?
À, sao không nhớ nữa, thấy không? Thành ra như vậy là đã biết này nọ rồi á, thì chỉ có giống như, ok, Bùi Liêm nói thực sự là mười mấy năm á, nó ngày xưa là ghét cái biology sinh vật lắm. Thành ra bây giờ cũng làm vậy, nhưng mà nói giỏi thì không giỏi, làm mình hiểu sâu vô, nhưng mà nhiều khi cái job nó cũng không cần hiểu sâu vô. Đó, tại vì cái đó của người khác chứ không phải của mình.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà nhưng mà thành ra đó, thành ra ở đây có cái lần trước cái cô người Phi kia là bác sĩ ở bên Phi rồi, qua đây thành ra giỏi lắm, nhưng mà ở cái level đó nếu mà cô sẽ đi được tới cái mức cao hơn đó, nhưng mà đại khái thì cái gì bị phạm vi trong cái bệnh viện thôi, chứ còn thực sự cô với một số người mà đi lên mà đi làm thành ra educator đang giảng cho mình nghe cái những chương trình này thì cũng không kém gì đâu. Đó, nhưng mà điều Vu Liêm thì không có đạt được tới cái mấy cái đó, tại vì nó đi tiếp vô trong những cái chuyện khi họ giảng cho người ta, họ giảng mo hơn cái của người làm, thành ra mình lại không có tới cái level quá cao trong cái hiểu về trong cái bệnh án đôi này nọ nhiều, thành ra mình mo lại thực hành. Nó nói mình được đi học trong trường á, nó nói phải lấy, tức là đọc nguyên cái bệnh án như vậy, chỉ lấy những cái điểm nào cần thiết quan trọng là đi học nghề này là để biết được chỗ nào để lấy, chứ không phải chuyện gì cũng lấy đâu. Đâu phải biết bốc ra thì cái mắt mình scan nhìn vô là mình phải biết được cái chỗ nào để lấy ra, để mà mình rồi mình coding nữa để mình support, chứ không phải là copy and paste hay là viết vớ vẩn này nọ ra, nó không có tới đâu hết, là người ta biết người này làm tầm bậy bạ rồi đó. Thành ra là cái chuyện đó rồi nó tiếp đi, thành ra Nhã Quyên dư sức để làm cái chuyện này.
Nhã Quyên dư sức, tự vì theo Tiên thấy á, tự vì hôm nay là Tiên được gặp rất là nhiều cô bác anh chị làm trong cái ngành này. Background mọi người khác nhau, có người là chưa bao giờ đi làm luôn, chỉ ở nhà chăm em bé thôi, nhưng mà cảm thấy cần income cho gia đình cho nên bắt buộc đi học. Thì cái cô ngồi kế Tiên hôm nay là cổ 60 tuổi, cổ chưa bao giờ đi làm và cổ học online through AHIM mà, thì cổ cũng thi đậu cho nên là cổ cũng được nhận vào làm liền luôn. Cho nên là cổ rất là vui, là tự vì lần đầu tiên mà cổ nhận được cái paycheck trong đời. Cho nên là cổ cảm thấy là cái ngành này nó vừa có ý nghĩa, học nó cũng không có khó, lương thì cũng ok, tùy theo mình ở đâu. Cho nên là Tiên thấy, và ví dụ như mà mấy chị ở nhà chăm con này kia muốn học lại tiếng Anh mình ok, mình muốn học lại thì thấy cái ngành này nó xích cho mọi người.
Anh Liêm nói mà em thì rớt cái nhục lắm cho nên...
Dạ, thì rớt cái
nhục lắm. Cái mà nếu mà Nhã Quyên mua tôi biết, tại vì bây giờ nó remote rồi á, là cái target mà tốt nhất á, mà nên ước mơ cho mọi người á, là ở Texas nhưng mà làm việc ở Cali.
Tại vì sao em hỏi này không? Em thấy anh Liêm sướng quá, làm ở chỗ này mà cứ tung cánh chim tìm về tổ ấm hoài à. Lúc ở Florida, lúc ở Cali, lúc lại đang ở một cái nơi nào đó mà vẫn là đi làm việc. Cho nên là em thấy cái ngành này nó coi bộ... em đã từng làm cho Fred Hutchinson Cancer thì em thấy nó cũng hơi boring, nếu mà tại vì phải đọc rồi bắt đầu coding ra những cái con số và đánh vào, đưa vào data. Nhưng mà em không khe, em là cứ cho em ngồi cả ngày trước computer thì em ok với cái công việc này. Nhưng mà học thì khoảng một năm là mình xong hả chị? Cái tiền học phí có mắc lắm không?
Nếu mà background đã có cái bằng như Nhã Uyên thì học chắc khoảng một năm.
Yeah.
Học phí ở trường San Jacinto, nếu mà out of district thì lúc đó Tiên trả là 1,600 một học kỳ, nhưng mà do Tiên có cái FAFSA nên là Tiên không cần phải trả tiền. Nhưng học phí hồi năm Tiên học 2023 thì là 1.600 một học kỳ, bây giờ có thể hơn, chắc thể là 1.700 một học kỳ. Đó là our district.
Ồ, tức là chị cũng nữa. Cũng mới ra trường.
Chứ còn mà resident tiểu bang
không
chú, tính nữa.
Không, chú tính là tính in district hoặc là out district.
Như vậy những người ở xa quá ta cũng vẫn bị ra ngoài district.
Ồ, tức là nếu mà nhà Quyên ở Dallas là out district rồi.
Out of district rồi.
Tức là dạng như international rồi hả thưa chị? Tức là tính cái tiền á hay là sao?
Cũng vẫn rẻ hơn
là những bạn, những anh chị ở tiểu bang khác. Vẫn rẻ.
Tức là nếu mà Nhã Quyên không ở trong cái district đó là tiền đã mắc hơn rồi, nhưng mà vẫn rẻ hơn nếu mà ở tiểu bang khác thì lại cao hơn nữa.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ.
Thì ở California ngày xưa đó, cái trường của anh học là Santa Barbara City College á, thì lúc đó họ đang khuyến mãi hay sao đó, thì những người tiểu bang khác ghi danh vô học nó tính bằng giá của dân Cali. Nhưng mà ở Cali nó không có cái vụ district. Cái trường kia dưới Santa Barbara, mình ở trên gần.
Dạ, em nghĩ thì trong tiểu bang tính, thôi chứ đúng không?
Nó là resident. Nhưng mà bên Texas trong trường hợp này nghe như vậy, thì nó lại có cái người nào nằm trong district á, thì rẻ hơn. Còn cái người nào mà ở cũng Texas mà ở chỗ khác thì nó mắc hơn, nhưng mà nó không có thể gọi là non-resident được, tại vì nó vẫn là resident của Texas mà.
Không, ở đây á, ví dụ có một số trường học sinh high school đó anh Liêm, khi mà muốn học, vừa học high school mà ra trường với cái bằng association cùng một lúc á, nhưng mà nó tùy trong cái county, nhưng mà ở ngoài county khác hay là gì nhiều khi cũng không học được anh. Có lẽ là mỗi tiểu bang nó có một cái luật hơi khác nhau.
Thật ra nếu như vậy á, ngày xưa không có cái vụ online đó, thì là như vậy, phải dọn về tới ví dụ như vậy. Tại vì giả sử một cái ngành nghề nào đó, mình muốn thích cái trường đó, cái ngành đó, mà hồi ngày xưa làm gì có online, thì phải đi dọn tới ngay đó, gọi là trong district. Đấy. Tại vì out district xa quá cũng không đi tới trường học được. Đấy. Nhưng mà bây giờ là nó có vụ online, nhưng mà vụ online nó lại còn xét thêm cái vụ district nữa, là đó, cái chuyện đó hơi kỳ cục. Cái để ra là Tiên nên đề nghị cái bà thầy giáo này nên như vậy, phải muốn mở rộng ra thì cùng tiểu bang Texas. Chứ còn đã nói cái ngành này online mà trên Dallas nó không có trường đó, thì như vậy là bị hạn chế rất là nhiều.
Đúng
người ta
rồi.
Phải dọn về trong district đó rồi lại học online làm sao.
Đúng rồi, chị nói đi, con nhỏ nó cũng đang very interesting, nó muốn học, nó rẻ rẻ ăn chút.
Nói thêm về cái ngành này thì cũng hơi boring nha, tại vì khi mà mình làm remote thì mình làm ở nhà, mình không có tiếp xúc với đồng nghiệp của mình. Mình có tiếp xúc thì tiếp xúc ở trên cái app mà nhắn tin khi mà mình làm việc thôi, chứ mình không có in person interacting. Cho nên là nó sẽ boring nha, cho nên là những anh chị hay là bạn nào mà muốn học thì phải consider.
Như vậy thì Nhã Quyên nói như vậy, bây giờ mình nghĩ ra sang năm bây giờ anh về hưu á, anh sẽ có nhiều cái chuyện chương trình làm lắm. Bây giờ có chương trình thêm nữa là Headhunter nữa, mình sẽ nối kết những người nào mà học Texas mà mình đi kiếm cái network của mình ở Cali á. Mình cứ đi lục trường này trường khó nói là, nhưng mà giới thiệu cho người khác thôi chứ mình không giới thiệu cho mình đó. Thành ra coi thử là có được tiền ăn tiền bonus, nếu mà không ăn được tiền của bệnh viện đó thì mình ăn tiền của cái người giới thiệu của mình, một chậu ăn hay là tiền chút đỉnh.
Là sao? Là anh muốn giới thiệu vụ gì? Vụ đi làm này đó hả?
Không, không giới thiệu để những người mà ở tiểu bang khác làm ở Cali. Tại vì cái trừ khi người đó không thích vì tiền, người đó không cần biết, người ta chỉ thích nghề thôi thì không cần thiết. Nhưng mà
ông thường thích nghề ít lắm, dạ thích tiền thì nhiều hơn, dạ.
Thành ra cái này nó rõ ràng hơn, rõ ràng rất hợp lý đúng không? Tại California đời sống mắc mỏ nó trả rất là cao. Mà nếu mình ở Texas đó, thì tương đối còn rẻ rung nẻ này nọ, thì mình cứ việc tiếp tục ở đó, nhà cửa rẻ các thứ khác mà mình lại làm lương cao thì như vậy có sướng không? Chứ còn cái người Cali á mà nghe nói làm Texas họ chê liền.
Nhưng anh hiện giờ là cái công ty anh làm là ở Cali hả, nhưng mà anh vẫn ở Florida đúng không?
Đúng rồi.
Ok.
Đó, mà đó thì những cái chỗ ở bên Cali nó trả cao, mà San Francisco là nó trả cao nhất. Thành ra như vậy là mình được hưởng, nhưng mà vì cái lý do là không, nó như vậy nó vẫn có cái chuyện nữa cần phải nghiên cứu lại nè. Là vì ngày xưa là mình làm trực tiếp ở Cali rồi, thành ra khi mình nói mình đổi, mình dọn đi, thành ra mình vẫn giữ nguyên cái chuyện gì của cái của mình. Mình chỉ đổi thành là mình remote luôn thôi. Còn bây giờ nếu mà mướn trực tiếp một người ở Texas á, nhiều khi á, nó ở dớt theo cái chuyện của Texas nữa đó, chứ chưa chắc là nó trả bằng cái lương của bên kia. Cái chuyện đó mình cũng là một cái biết chơi chấm hỏi không biết như thế nào, nhưng mà như vậy vẫn có thể được một chuyện là có thể nếu mà nó mướn kiểu đó đó thì Nhã Quyên khỏi trả tiền state của California à, tại vì mướn trực tiếp. Còn như anh á là bị trả tiền cái state California, bởi vì ngày xưa anh trả state California thì bây giờ anh chuyển đi anh vẫn
phải trả hả?
giữ lương thì anh vẫn phải trả. Nhưng mà
bên đó cao lắm nha, state cửa Cali là cao nhất,
right,
đó
cao
dạ
nhất. Nhưng mà
đó.
Bây giờ khi anh qua bên Florida thì anh không phải trả bên Florida là hơn, trong khi cái anh có người bạn đồng nghiệp cũng giống như anh vậy mà đi trước anh dọn qua Idaho, thì qua Idaho là bị luôn cái state của Idaho nó tính tiền nữa, thành nó coi như double tax luôn. Vừa tính liên bang thì giống nhau rồi, nhưng mà tiểu bang vừa trả tiền tiểu bang của Cali vừa tiểu bang của Idaho. Nhưng mà người ta thích vì người ta thích sống ở Idaho thì vì nhiều lý do khác, thành đó là một cái sự lựa chọn. Nhưng mà nếu lựa chọn Florida hoặc lựa chọn Texas để cái người ở Cali dọn đi thì cái đó vẫn là lựa chọn tốt nhất đó. Thì ok, thì đó còn cái liền thì vạch trần ra mọi chuyện như vậy thì là cũng có cung cấp information, thì không biết mình còn nhiều thì còn có phút 2 phút nữa hay không, thì đó ok, nhường lại cho Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, chắc anh Nguyên Hoàng anh không có interesting
cái
nghề
này. Không, anh Nguyên Hoàng
anh Nguyên Hoàng là anh chỉ học nếu mà cô hàng xóm cùng đi học chung với ảnh. Dạ
thế này, bây giờ chuyện này mình hỏi xong á là chờ tiên xác nhận rồi mình chấm dứt. Là bây giờ đi cái này á là bao nhiêu phần trăm phụ nữ, bao nhiêu phần trăm nam đó, thì để tiên trả lời đi.
Hôm nay á là người mới tốt nghiệp cái lớp của nguyên cái hội trường mà mới tốt nghiệp á là 75 người, thì trong 75 người chỉ có 4 bông hoa nam thôi, còn lại là 71 phụ nữ.
Ồ, khác cái ngành của em. Dạ, khác ngành em.
Rất là ít nam, cho nên là ai mà là nam mà trong cái ngành này là được mấy chị cưng lắm.
À, sao hồi đó em không được cưng ta?
Thì hồi đó chị cưng mấy anh tụi
à, không phải, tại vì ngành em thì đàn ông nhiều, đàn phụ nữ thì rất là ít. Cảm ơn chị Tiên với anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là Nhã Quyên có thể là có dịp nói chuyện hỏi thêm chị Tiên về một số thông tin. Xin mời chị Tiên dạ, và anh Liêm. Dạ. Dạ. Được phải không chị?
Dạ được. Nếu mà cần thì cứ chú Liêm có hết thông tin của Tiên á, là mọi người muốn ai muốn hỏi gì về cái ngành này thì cứ việc email. Chú Liêm có email của Tiên.
Dạ, xin mời anh Liêm, xin mời chị Tiên.
Ok, thì đã vụ Liêm xin chào Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Thì hy vọng là có một số người nào nghe đài nói cho con cái, cho vợ mình, cho chồng mình hay mọi thứ khác về cái nghề nghiệp này. Đó, thì rõ ràng không phải Tiên nói không, mà có một người professional nanny, tức là chuyên nghề giữ trẻ không, mà bây giờ là đổi qua thành ra bây giờ còn lên trên diễn đàn nói là thành là chuyên viên thứ thiệt nữa, chứ không phải là không nữa. Thì thấy rõ ràng cái nghề nghiệp này nó thay đổi người ta dễ sợ lắm. Dạ. Xin chào mọi người.
Dạ, yeah, xin chào anh.
Chào chị, chào anh.
Dạ. Yeah. Quý thính giả vừa đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.